Số 76. Chuyện người không sợ hãi. Tiền thân Asankhya. Trong làng ta không sợ. Chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ sống tại Xá Vệ. Theo truyền thuyết, vị này một bậc dự lưu, thánh đệ tử, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu. Có 500 tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các binh khí khác với mục đích đánh cướp trại bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vẫn đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy, tưởng đó là người canh gác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai và trong canh cuối. Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỏ đá và côn chúng đem theo, rồi bỏ chạy. Vị nam cư sĩ làm xong công việc của mình, đi đến Xá Vệ, ý kiến bậc đạo sư và hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? Này nam cư sĩ, đúng vậy. Trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn. Khi con cùng đi đường với người cầm đầu đoàn lữ hành, con đi kinh hành với một gốc cây để bảo vệ con, và do đó con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. Bậc đạo sư nói: Này nam cư sĩ, thuở trước các bậc thiền trí trong khi tự bảo vệ mình đã bảo vệ người khác. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Bồ Tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ sống ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ Tát đi về vùng quê. Bồ Tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ Tát quyết định đi kinh hành như một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc, không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. Rồi có 500 tên cướp, sau buổi ăn chiều, bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy. Thấy vị tu khổ hạnh, bọn chúng dừng lại và nói: Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ cho nó đi ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại. Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy, đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe. Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành, thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khổ hạnh ấy. Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, các hòn đá mà bọn cướp bỏ lại, họ rất sợ hãi, đi đến Bồ Tát đảnh lễ và hỏi: Thưa tôn giả có thấy bọn cướp không? Này các hiền giả, tôi có thấy. Thưa tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? Bồ Tát nói: Này các hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi, ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại, vì ta không có gì để mất. Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ Tát đọc bài kệ này: Trong làng ta không sợ, trong rừng ta không sợ, bước lên đường giải thoát với lòng từ, lòng bi. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ấy được hoan hỷ và họ cung kính đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập bốn vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả và được sanh lên cảnh giới Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật và vị tu khổ hạnh là ta vậy.